Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là một khi nghe qua tai thì đã trồng được, thì đã trồng thiện căn. Mãi trồng thiện căn, một khi nghe qua mãi trồng thiện căn. Có nghĩa là tất cả những việc tốt hay việc xấu khi ta nghe qua thì nó đã ấn tượng vào trong cái a lại gia thức của chúng ta rồi. Ta gieo vào trong a lại gia thức của ta một hạt giống. A lại gia thức là tạng thức, là kho chứa, là cái nơi mà nó tích chứa tất cả những cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu mà một khi nó được tiếp xúc, lưu lại. Thí dụ một việc từ lúc nhỏ mà khi mãi đến 50-60 tuổi, một khi chúng ta muốn nhớ lại thì nó cũng nhớ. Có những câu chuyện, có những chuyện mà ta nhớ 30-40 năm ta vẫn nhớ, thì nó đã lưu vào tạng thức, là gia thức của chúng ta. Cho nên chúng ta hàng ngày khởi tâm động niệm của chúng ta là ta niệm gì, cái niệm nào mạnh thì trong tạng thức của ta nó lưu lại nhiều. Mà lưu lại nhiều thì nó sẽ dễ dàng đề khởi, dễ dàng nhớ lại hơn. Cho nên tôi hay khuyên các đồng tu là ta đề khởi đến một câu A Di Đà Phật. Làm sao cho cái câu A Di Đà Phật nó trở thành là hạt nhân chính ở trong tạng thức của ta, ở trong cái kho chứa của ta. Ta chỉ huy nạp một câu A Di Đà Phật nhiều nhất. Đó là ta hạn chế bước đi những thứ khác. Để trong tạng thức của chúng ta toàn là một câu A Di Đà Phật. Còn nếu như chúng ta không tinh chuyên hằng ngày ta tiếp xúc quá nhiều pháp môn, tụng kinh rồi trì chú rồi nghiên giáo, vân vân, ta xem tạp quá nhiều, thì trong a lại trong tạng thất của chúng ta nó cũng lưu trữ quá nhiều. Một khi mà cần để mà đề khởi thì nhiều thứ quá, nó không biết đề khởi cái thứ nào. Xuyên suốt nhiều năm như Hòa Thượng Ngải Hiền đó, mình thấy Ngài hơn 90 năm niệm Phật, chỉ niệm Phật, chỉ biết niệm Phật, nhưng không biết chữ mà. Cho nên đâu có tụng kinh, không có làm pháp sự đạo tràng. Mình lưu giữ nhiều năm chỉ một câu A Di Đà Phật. Vậy thì khi cần thì nó chỉ nhớ đến câu A Di Đà Phật. Còn nếu ta hằng ngày ta nhớ nhiều thứ quá, ta đọc nhiều thứ quá, ta tiếp xúc nhiều thứ quá, thì nó lưu giữ nhiều thứ. Nói như thế để cho chúng ta dễ hiểu là tại sao ta phải nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Một pháp mà chuyên sâu vào thì mỗi khi ta đề khởi rất dễ dàng. Còn nhiều pháp thì mỗi pháp đều có một ít quá yếu ớt. Cho nên ta muốn đề khởi, không thể đề khởi được. Tại sao có nhiều người nói thử mà nhắm mắt lại, quán nhìn thấy một cái khuôn mặt của Phật A-di-đà. Rất khó, rất là khó, không thấy được. Thì tại vì sao? Vì ta quy nạp quá ít, ta tiếp nạp cho nó quá ít. Tôi nói cái này thì các vị thử mà làm xem. Thử mình nhắm mắt lại rồi mình quán tưởng cái mặt Phật A-di-đà, thử xem. Mặt Phật mà cái từng Phật ở nơi nhà mình thả thôi, thử xem có dễ dàng không hay là rất khó. Rất khó. Bốn năm tháng nay tôi chỉ ở nơi thất đây, hằng ngày nhìn lên mặt Phật, thì bây giờ nhắm mắt lại cũng còn có thể thấy lờ mờ được cái mặt của Phật, mặt Phật A Di Đà này, nhưng mà cũng không rõ ràng lắm. Mà nếu mình nhìn mình thờ nhiều tượng thì làm sao mà lưu nhớ lưu giữ đi. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mấy mươi năm Ngài chỉ đi đâu cũng có một hình tượng. Ngài nhờ người ta khắc cái tượng cái tượng mà mô phỏng cái tượng cổ xưa mà người ta tặng Ngài đó. Ngài mới nhờ khắc lại thành cái tượng gỗ. Sau đó từ cái tượng gỗ đó mới chụp hình, mới in ra rất nhiều. Đi đâu Ngài cũng cuộn cái tấm hình đó đi theo, mang theo. Cho nên Ngài mới nói là tượng Phật của tôi, hình tượng giấy của tôi, Phật không quá một đồng. Cho nên có lấy người ta cũng không muốn lấy. Chứ nếu mà Ngài đem theo cái tượng gọi tượng cổ mà đời đường hay gì đó, rất là cổ, thì chắc chắn là có rất nhiều người sẽ dòm ngó và muốn lấy. Cho nên tại sao mà Các tổ sư đại đức nhắc nhở chúng ta, một khi nghe qua tai là mãi chồng, đã mãi chồng xuống cái nhân, cái chủng tử. Chủng tử là cái nhân, cái hạt. Mình thấy trong kinh nói Ngài Xá Lợi Phất là một trong những đại đệ tử của Phật, là một bậc đại A-la. Ngài đã chứng được đậu lậu tận thông, là không còn sanh tử nữa. Thế mà khi nghe thiên nhân tấu nhạc, nghe thiên nhân tấu nhạc thì còn bất giác đứng dậy mà nhảy, nghĩa là đứng dậy để mình lắc theo điệu nhạc. Có nghĩa là vi tế nghiệp là cái nghiệp. Nghiệp chính là hành động. Những cái nghiệp vi tế nhỏ, rất nhỏ, nó đã trồng vào cái tâm thức của ta rồi, thì một khi gặp duyên nó sẽ trỗi dậy. Nghe đến bậc A-la-hán mà nghe thiên nhạc mà còn đứng dậy mà múa may quay cuồng, huống chi phàm phu chúng ta. Tiếp cận vào danh thì dính danh, tiếp cận vào lợi thì dính lợi, gần đến tiền thì dính tiền, gần đến ăn thì dính ăn, gần đến ngủ dính ngủ, tài sắc danh thực thì năm thứ này, gần bất cứ thứ nào nó đều dễ dàng tiêm nhiễm. Cho nên chúng ta phải xem nhẹ những thứ này trước đã. Mà trong năm thứ này, ta xem một cái thứ nào nặng nhất thì phải dụng tâm với nó trước, để khi gặp nó, gặp cảnh thì nó sẽ không mạnh mẽ mà trỗi dậy. Hôm nào các vị thử đi vào một cái cửa hàng buffet xem. Vào cửa hàng buffet tới mấy trăm món đồ thì tự khắc cái tâm nó khởi tham liền. Thứ này cũng muốn ăn, thứ này cũng muốn ăn, thứ này cũng muốn ăn, thứ kia cũng muốn ăn. Vậy thì gần ăn thì nó mê ăn, gần ngủ thì nó mê ngủ, mà gần tiền thì nó mê tiền, gần danh nó sẽ mê danh. Mà nhất là gần sắc thì sao? Gần sắc thì nó sẽ mê sắc. Cho nên tôi nói một câu tuy gần rất đơn giản, nhưng mà nó là một đạo lý rất là cần thiết cho chúng ta. Tôi hay khuyên mọi người xung quanh tôi. Tôi nói là đừng cho mình có cơ hội. 6 chữ. Đừng cho mình có cơ hội. Trong năm thứ ngũ dục này, đừng cho mình có cơ hội để tiếp xúc. Và trong tất cả, khi ta đối nhân sự thế tiếp nhận, thì ta cũng đừng cho mình có cái cơ hội tiếp xúc quá gần với những thầy tà bạn xấu, những hoàn cảnh ô nhiễm, những môi trường không thanh tịnh, thì đừng có mà thử sức. Người ta gọi là gì? Tẩu vi thượng sách. Chạy là chắc ăn, chạy trốn là chắc ăn. Câu này là nói cho vui. Đừng để mình tiếp cận những cái môi trường Nó dễ làm cho mình dễ khởi đi tập khí phiền não của mình. Cho nên tôi nói là tôi khuyên mọi người đừng cho mình có cơ hội. Thì như vậy mình mới bảo vệ được cái thân tâm của mình. Mình mới bảo vệ được cái kho tàng của mình, nó đừng có chứa những thứ không cần thiết. Trong bài hòa thượng nói, pháp môn niệm Phật thù thắng, mười phương chư Phật tán thán là có đạo lý. Không phải tùy tiện mà tán thán. Và thường nói bạn xem, trên kinh nào mà có mười phương chư Phật tán thán? Không có, tìm không ra. Chỉ có bộ kinh A Di Đà là mười phương chư Phật tán thán. Nhưng mà bây giờ thiên hạ họ nói rằng kinh A Di Đà là ngụy tạo, coi như là nói như vậy thì coi như là đã dễ dàng, họ dễ dàng rũ bỏ, dễ dàng loại bỏ ra khỏi thầy Phước Cẩn trụ trì tổ đình chùa Phước Hậu, là tổ đình mà ngày xưa hòa thượng Thích Thiện Hoa đã xây dựng. Hòa thượng Thích Thiện Hoa là người đã viết ra cái cuốn Phật, cái bộ Phật học phổ thông nổi tiếng ở Việt Nam. Hòa thượng Thiện Hoa là đệ tử xuất gia của hòa thượng Khánh Ninh, là vị pháp chủ Đức Hạnh năm 1954. Mà hòa thượng Thiện Hoa cũng chính là thầy Thế Pháp cạo đầu cho hòa thượng Thích Thanh Tịnh, là vị tổ mà thiền tông của Việt Nam. Thì thầy Phước Cẩn hiện nay là trụ trì tổ đình Phước Hậu, thầy cũng canh cánh trong lòng nên đã tìm vào Đại Tạng Kinh. Thầy đã tìm được có 200 bộ kinh trong Đại Tạng Kinh Phật nhất diệt tịnh độ. Ngày thầy đã sưu tập và đã in ra cái bộ sách gọi là có tựa đề là Tinh Phật, để chứng minh cho thấy rằng trong Đại Tạng Kinh có 200 bộ kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhắc về tịnh độ, nhắc đến cái pháp môn niệm Phật. Đâu phải họ một nhóm người của họ cho rằng tịnh độ là ngụy thiết, họ còn nói, họ dùng một cái từ mà nghe hết sức là khó nghe là mấy ông sư Tào, mấy ông tổ Tào bịa đặt. Tại vì từ tổ Huệ Viễn cho đến tổ Ấn Quang đều là người Tào. Vậy xin hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật là người nào? Là người nào? Người nước nào? Người nước Ấn Độ. Thậm chí bây giờ họ cũng bài bác hòa thượng Tịnh Không, họ cho rằng sư nhà mình sao không nghe mà đi nghe sư nước ngoài. Quá ư là chấp trước, mà cũng quá ư là ngạo mạn. Phật đã dạy rồi, y pháp bất y nhân. Pháp là Phật pháp, còn y nhân là đừng có dính mắc ở cái con người. Cái quan trọng là cái con người đó có pháp hay không, cái con người đó có Phật pháp cho mình tu hay không, đó là quan trọng. Còn ta không cần phải chấp trước là con người đó ở một quốc gia nào, ở một nước nào. Chả lẽ thế, con người của một nước nào đó là xấu hết hay sao? Hòa thượng nói Không lão phu tử mà còn bị người ta mắng. Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn bị người ta dèm pha, chỉ trích. Họ đâu có biết được rằng Phật Pháp có 8 dạng 4.000 pháp môn, là đối trị với 8 dạng 4.000 căn tánh của chúng sanh. Thì chúng sanh căn tánh phù hợp với pháp nào thì họ tiếp nhận với pháp đó. Cũng giống như ở trong công viên, trong vườn hoa, có nhiều thứ hoa cùng nhau đua sắc, cùng nhau nở rộ. Không thể nói rằng có một người vào nói không, tôi dị ứng đến hết, tôi dị ứng tất cả những mùi hoa, một mực đốn sạch. Họ chỉ hợp với mùi hoa hướng dương thôi. Nên cho nên chỉ để lại một cái lời hoa hướng dương. Vậy thì có đúng không? Nhưng mà có những con người nó họ ngông cuồng ngạo mạn đến cái mức độ đó. Tất cả những pháp khác đều là tà pháp, chỉ có pháp họ tu là chánh pháp. Và cuối cùng trở thành những con người gọi là gì? Không hòa nhập với cộng đồng, không hòa nhập được với xã hội, không hòa nhập được với mọi người. Đi đâu cũng thấy người ta là tà đạo, là khác thường, có mình họ là bình thường. Nhưng mà trong khi nhìn lại thì mọi người bình thường, mà có một mình họ là khác thường. Trong khi người ta tu tịnh độ, thí dụ như tôi đây, tôi hòa nhập được tất cả những môi trường, tôi làm việc được tất cả các nghi những việc, đi đến tất cả mọi nơi, giúp ích tất cả mọi người. Còn những con người mà họ cho rằng họ tu đúng chánh pháp, giờ này họ rút đầu như con rùa, không làm gì hết, xa lánh với mọi hoàn cảnh, không có tích cực, nỗ lực mà hy sinh phụng hiến, không có. Cuối cùng trở thành gọi là độc thiện kỳ thân. Chỉ tốt cho riêng mình mà quay lưng với xã hội, với cộng đồng, không giúp ích được cho ai cả. Còn độc thiện kỳ thân có nghĩa là tại chỉ tốt cho riêng mình. Nếu mà có thật tốt hay không thì cũng phải chờ xem. Nếu có người mà tự tư ích kỷ, không có mở tâm rộng lớn, thì tiền đồ không thể tốt được. Người mà mở tâm rộng lớn, biết hy sinh phụng hiến, biết vì cộng đồng, vì xã hội một cách tích cực, thì chắc chắn tương lai không ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì ở cũng sẽ ở một cái thế giới an lành. Trước đây tôi hay nói, lâu lắm rồi, cách đây 10 năm, tôi nói người nào mà có cái tâm rộng lớn, biết vì người khác mà hy sinh phụng hiến, biết vì người khác mà lo nghĩ, cho dù không vãng sanh, có vào địa ngục, thì vì địa ngục thì diêm vương cũng kính nể, cũng phải cho ở cái phòng có máy lạnh. Đó là tôi nói vui với mọi người, nhưng mà đó là thật. Còn người nào mà tự tư ích kỷ, không biết gì người khác mà lo nghĩ, chết xíu diêm dương thì quỷ ngu đầu mã diện nó cũng xem thường. Chứ ở cái phòng không mấy, đã nó không có quạt mà cũng không có toilet luôn. Tôi nói câu chuyện này với mọi người cách đây trong hơn 10 năm. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật, bạn chân thật có lực, nên là chân thật tu có lực thì phiền não của bạn nhất định ngày một giảm ít. Vô minh nhất định ngày một giảm dần. Vô minh là gì? Vô là không, minh là sáng, có nghĩa là không có sáng suốt. Cái việc gì nó cũng lờ mờ. Nhưng mà niệm Phật lâu ngày thì tâm được định, bớt đi những cái vọng tưởng tạp niệm, thì tâm định rồi thì tự nó sáng lên cái gì đó. Cái giác tánh của bạn sẽ lưu lộ ra. Đến khi lâm chung thì sao? Tường tận, tỉnh táo. Phật đến tiếp dẫn bạn, Phật phóng quang chiếu đến bạn, gia trì bạn. Và lúc này tâm của bạn sẽ được chuyên nhất. Thì khi vừa vãng sanh liền viên chứng tam bất thối, nghĩa là bất thối chuyển, không còn thối chuyển nữa. Chính là cái đạo lý như vậy. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực, có nghĩa là chính mình nỗ lực niệm Phật mà được sự gia trì của Phật trong lúc mình làm chung. Gia trì đấy đây không phải là phò hộ nâng đỡ, mà là ta đạt đến cái công phu chuyên nhất rồi thì lúc đó ta được sự gia trì, là được sự được thấy Phật, được Phật phóng hào quang, thì tự nhiên cái gọi là cái tính tâm của chúng ta lúc đó nâng cao, và ta chỉ nương vào toàn tâm toàn lực thì ta đạt được nhất tâm. Pháp phong thù thắng như vậy, phải hết sức mà ra sức đi phổ biến, đi tuyên dương. Mình phải hiểu một cái điều nữa này, không phải đi phổ biến, đi tuyên dương để mà pháp môn tịnh độ được lan rộng, để lấn át tất cả pháp môn khác, không phải như cái tâm đó. Mà pháp môn thù thắng như thế này, và thử nói một chúng sanh tiếp nhận, một chúng sanh tin rồi, một chúng sanh tin theo, một chúng sanh làm theo, thì một chúng sanh thành Phật. Họ thành Phật. Mà hai người tin tưởng, hai người làm theo, thì hai người, mà người chân thật có thể tin theo, thì đó là đại thiện căn, đại phước đức. Mà như trên kinh A Di Đà nói đó, đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ích mà được sanh về nước kia. Cho nên chúng ta làm việc không phải công việc ai cũng dính vào, cứ nghĩ rằng ta làm việc này ta phải làm cho tốt, ta được làm việc kia ta phải làm cho tốt, thì đó dính vào cái tai rồi. Cứ hết sức mình vì chúng sanh phục vụ. Nếu việc được, mình đã hết tận lực rồi mà nó vẫn không tốt, vì chúng sanh không có phước, cho nên chúng ta không có cưỡng cầu. Ai phát tâm là vì làm vì chúng sanh phục vụ thì ta hỗ là hỗ trợ. Nếu mà người ta không phát tâm nữa, ta không muốn làm nữa, vì không muốn nỗ lực, ra sức, ra tài lực, trí lực vì chúng sanh phục vụ, thì thôi vậy, không cần thiết phải hao tâm khổ trí. Giống hôm trước tôi nói, nếu mà nói còn có người nghe thì ra mình nói, mà nói không có người nghe nữa thì mình về mình nói cho mấy cây thông nó nghe. Giống như Cao Bảo Quát nói ngày xưa khi ông Linh gần, ông làm thơ, thì người ta mới nói, ồ, ông làm thơ hay quá, mà sao ông không ở trong triều đình, ông làm thơ cho người ta nghe, mà ông ra gần đây, ông ra đây để mà ông ngâm thơ. Thì ông nói, ta ra đây làm thơ là để cho khỉ nó nghe, chứ ở đó ai biết nghe. Còn ở đây tại sao thầy nói là phải về nói cho mấy cây thông nghe, bây giờ làm gì còn có khỉ, không còn con nào hết. Hồi 10 năm trước, khi mới lên đây, bên cái cạnh đó bên đây cũng có. Bây giờ thì hết sạch, không đấy, từ lâu không nghe nói nữa. Mình nói cho mấy cây thông nghe, tình giữ vô tình đồng viên chủng trí mà. Chúng sanh thì là Phật tánh, chúng sanh hữu tình thì là Phật tánh, chúng sanh vô tình là Pháp tánh. Pháp tánh là do Phật tánh mà biến hiện ra, căn tánh của chúng sanh. Cho nên chúng ta không có nên cưỡng cầu. Việc tốt cần làm nên làm, không công không đức là như vậy. Và nhiều việc không bằng ít việc là sao? Có nghĩa là đã làm với cái tâm không mong cầu, chính là ta không có mua việc. Đừng có hiểu sai là không mong cầu có nghĩa là ầu ơ dí dò, nước lớn lên thì nước lục bình trôi rơi vào, nước gồng xuống lục bình trôi ra. Không phải, tận lực nỗ lực hết sức, nhưng mà không mong cầu nó phải thành tựu, nó phải như ý mình muốn. Như vậy thì mình vọng tưởng, mình cũng giống như một người nông phu tận lực gieo hạt và không mong ngày thu hoạch. Dĩ nhiên là khi ta đã gieo hạt thì nhất định nó sẽ nảy mầm, đâm chồi nè, nảy lọc. Nhưng mà không phải vì một mùa bội thu mà ta mới làm, không phải. Việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Cái chỗ này hòa thượng nói, bạn cực lực đi tuyên dương, nỗ lực để phát dương quang đại, không phải là để cho pháp môn rộng lớn, mà làm một chúng sanh được tiếp nhận thì một chúng sanh thành Phật, hai chúng sanh tiếp nhận thì hai chúng sanh thành Phật. Chúng ta vì chúng sanh có thể làm ra những việc như vậy, chính là nhân duyên, chính là đem cái pháp môn thù thắng, cái pháp môn mà công đức lợi ích to lớn này giới thiệu cho người khác. Họ tin tưởng thì họ là người có đại thiện căn, có đại phước đức. Họ không tin tưởng thì họ là người không có thiện căn, không có phước đức. Tuy rằng không có thiện căn, không có phước đức, nhưng một khi đã nghe qua tai rồi thì đã trồng được thiện căn. Cũng giống như chúng ta đem cái văn hóa truyền thống để thúc đẩy cái việc giáo dục đạo đức cho các con, họ đâu có biết được cái sự hình thành để có được ngày hôm nay thì phải biết bao nhiêu là sự khó khăn. Chỉ vì một chút tình riêng, một xúc cảm tình riêng mà họ phá hoại, thì cái nhân quả này phải nói là vô cùng là khủng khiếp. Đúng là khờ dại, quá khờ dại, quá ngu muội cho nên trở thành khờ dại. Khi mà đã nghe qua rồi thì họ đã được chồng xuống được thiện căn rồi. Thì đời này không thể thành tựu thì tương lai còn có thể có được thành tựu. Câu nói này của Hòa Thượng thì thực sự là hết sức là từ bi. Đời này họ không có được, họ không tiếp nhận, họ không thể thành tựu. Nhưng mà tương lai, Ngài dùng cái từ là còn có thể có được thành tựu. Có thể đem cái việc này làm được tốt. Cái câu này là Hòa Thượng nói mình. Có thể đem cái việc này làm được tốt. Đây chính là báo đáp ân Phật. Báo đáp ân Thánh Hiền. Chúng ta bình thường dụng công tu học tất cả các thiện pháp là điều có thể hồi hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao ta phải làm tất cả những việc tốt này? Hòa Thượng đặt cho chúng ta một câu hỏi. Tại vì sao ta phải làm tất cả những việc tốt này? Vì để cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là không phải trong lòng lúc nào ta cũng canh cánh cái việc gì phải giảng sanh của ta mà ta làm. Mà ta làm là tự khắc trong vô hình chung nó là cái sự tích công bồi đức để làm hành trang cho tịnh độ. Ngay trong mỗi niệm của chúng ta, khi ta làm bất cứ việc gì, khởi tâm động niệm làm tất cả các việc đều là vì cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mà làm. Ta một lòng hướng đến Tây Phương có nghĩa là ta niệm Phật. Chứ không phải lúc nào Phật ơi cho con giảng sanh đi, Phật ơi cho con giảng sanh nha Phật. Không phải. Mà là khi ta niệm Phật, một lòng niệm Phật chính là một lòng cầu giảng sanh. Tâm ta thì một lòng một dạ niệm Phật. Còn thân ta thì cống hiến cho xã hội. Làm những việc cần làm thì ngay trong cái vô hình chung làm với tâm chân thành thì nó là ta đã tích công bồi đức, ta làm hành trang cho tịnh độ. Bởi Hòa Thượng nói chỗ này, thậm chí ta mặc áo ăn cơm. Tại vì sao ta phải mặc áo, ta phải ăn cơm? Là vì để cầu sanh tịnh độ. Trước đây là một sự sai lầm. Nhiều người quan niệm sai lầm. Ăn mặc nó chỉ là bề ngoài, nó là thứ yếu chứ không phải là thiết yếu. Trời ơi, tóc thì lấy cái kéo mà sở, mặc đồ thì nó cuốn lên nhìn thấy giống như con ma, người ta khiếp sợ. Muốn nói tịnh độ cho người nghe, người ta cũng đâu dám, người ta đâu nghe. Tu mà như thế này thì nhìn thấy khiếp quá. Ít ra thì nó phải, tóc thì nó cũng phải cho nó ngay ngắn, cho lấy cái kéo sở như này, nhìn ăn mặc thì nhìn, thân thì ngồi gần thì nghe nó hôi hám nữa. Thì hỏi làm sao? Cho nên nó đi vào thần nói này. Cho đến thậm mặc áo ăn cơm. Tại vì sao chúng ta phải mặc áo ăn cơm? Vì cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Nếu chúng ta không mặc áo, không ăn cơm, thì thân thể chúng ta nó bị suy yếu. Thân thể gầy yếu rồi thì có lực đâu mà niệm Phật. Có lực, sức lực đâu mà vì chúng sanh phục vụ. Không luận làm bất cứ việc gì đều phải đem công đức hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Tâm một lòng hướng Phật, hướng về Tây Phương. Tận lực vì công việc thì chính là vì Tây Phương Cực Lạc mà ta làm. Chứ không phải thả con cá không nói nguyện đem công đức này hồi Cực Lạc, làm cái việc tốt nọ cũng nói đem cái này về Cực Lạc. Không phải ý vậy đâu, mà làm với lòng chân thành nhất. Tại vì tâm mình đang hướng về cực lạc, chỉ hướng về cực lạc mà thôi. Thì tất cả những việc làm của ta là vì tích phước cho cực lạc mà làm. Cái chỗ này người hiểu ít. Đối dân sự thế tiếp vật cũng là như vậy. Trừ khi ta không tiếp xúc được người, nếu như ta có thể tiếp xúc được thì đều phải khuyên người niệm Phật. Cái chỗ này cũng có nhiều người cũng nếu không hiểu thì cũng sẽ hiểu sai. Ê, niệm Phật đi, niệm Phật tốt lắm, không niệm Phật là không giải sanh. Có phải vậy không? Không phải. Họ biết mình là người niệm Phật, mình làm ra những cái sự tốt nhất, mình đốn luân tận phận, giống cái trách nhiệm, giống vai trò trách nhiệm của mình, thì đó chính là cái lời khuyên tốt nhất của mình đối với người khác. À, bây giờ chẳng hạn như bây giờ ta nói à thầy vòng tay, thì thầy vòng tay từ xưa đến giờ chỉ có giảng tịnh độ, không giảng gì khác. À, nói bà thầy vòng tay xưa giờ thầy chỉ dịch đĩa hòa thượng tịnh không và chỉ nghe hòa thượng tịnh không chứ không nghe hết, thì đó là ta đã độ chúng sanh đấy. Có những cái cần phải phiên bằng lời ta sẽ nói, có lúc ta cần khẩu giáo thì ta dùng khẩu giáo, nhưng mà thân giáo thì thiết thực hơn. Ta làm ra biểu cái điển pháp, làm ra biểu pháp. Mà thường nói mình khuyên người ta niệm Phật mà người ta tin tưởng thì tốt, không tin tưởng thì cũng không hề gì. Vì sao vậy? Vì không tin tưởng thì câu A Di Đà Phật cũng đã, họ cũng đã nghe qua rồi. Mình là một người chuyên nhất tịnh độ, cả một đời của mình chỉ tu tịnh độ bao nhiêu đó thôi, thì người ta tiếp xúc mình thì người ta cũng nói à, cái người này chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Phật A Di Đà ha. À, vậy thì nó cũng đã ấn tượng với cho họ rồi. Gần đây có những người bài bác tịnh độ, bỏ tịnh độ không tu nữa, nhưng mà gặp tôi không dám nói một lời, mà cũng không dám khinh bỉ xem thường. Mà tại vì sao? Họ cũng nói wow, lúc này thầy chuyên làm giáo dục, mà giáo dục thì nhất ở trên đời này rồi. À, họ cũng vẫn phải thầy làm giáo dục, mà giáo dục đạo đức thì không còn gì phải nói. Có nghĩa là họ không tán thán gì tịnh độ nữa, nhưng mà họ tán thán gì cái việc mình đang làm. À, một khi nghe qua tai đã mãi trồng được thiện căn. Ta đem A Di Đà Phật đã giới thiệu cho họ rồi. Tại vì sao phải làm như vậy? Vì để cầu sanh thế giới Tây Phương tịnh độ. Ta phải thường dùng cái tâm này, ta phải dùng tâm như vậy, dụng tâm như vậy, thì ta sẽ rất gần với tịnh độ. Và thật nói như vậy thì ta sẽ, tịnh độ sẽ không xa với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu. Trước đây có nhiều người gọi là không hiểu, làm theo cái ý mình, làm theo cái vọng tưởng của mình. Có những lúc đi ra ngoài đường thấy thiên hạ rất nhiều rất đông, mà mặc to là những cái màu áo mà làm cho người ta cảm thấy rất là sợ. Có cần thiết như vậy không? Hôm trước tôi đi vào một cái quán cà phê rất sang, thì có một người mặc áo màu nâu, nguyên bộ đồ màu nâu, xắn cái tà áo lên, ngồi này, nói chuyện điện thoại. Cầm cái điện thoại mà nói chuyện. Trời đất ơi, mình nói như vậy thì hù chết người ta. Đâu có cần. Ta nhìn vào, tu không ra tu, đại không ra đại. Làm như vậy thì còn càng làm người ta xa lắm với Phật pháp. Vâng, chúng ta nghe. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.